là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Văn Chấn sáp nhập đơn vị cùng sự nghiệp cơ hội để phát triển. Tiếp đó là mục câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư. Đến nay đã kiên cố hóa được trên 613 km đường giao thông nông thôn, mở mới mở rộng trên 123 km đường đất, xây dựng trên 777 công trình thoát nước. Ngoài ra, từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án từ trung ương và địa phương, toàn tỉnh đã kiên cố trên 405 km đường bê tông xi măng, mở mới mở rộng trên 62 km đường đất, xây dựng 170 công trình thoát nước. Việc triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giúp người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Toàn tỉnh đã có 52 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 66 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.
Đến ngày 21 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh mới tại xã Đông An, huyện Văn Yên và xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng phát sinh tại một số thôn xã đã có dịch tại huyện Trạm Tấu và huyện Lục Yên. Như vậy, đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 749 hộ ở 96 thôn bản tổ dân phố của 52 xã phường thị trấn của 9 trên 9 huyện thị, thành phố. Toàn tỉnh đã có trên 3.600 con lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy với trọng lượng 157 tấn. Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục phát sinh lây lan khó kiểm soát. Việc khống chế dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dập dịch, tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện dịch bệnh, tập trung xử lý tiêu hủy lợn bị mắc bệnh tại ổ dịch theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi giết mổ, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phòng dịch, tăng cường kiểm soát vận chuyển lưu thông lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc vào địa phương.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ án theo quy định của pháp luật. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, tham gia phiên tòa, phiên họp của tòa án, chuyển hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, gửi văn bản tố tụng, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện một số quyền yêu cầu, quyền kiến nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính. Trong quá trình phối hợp phải đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Việc ký kết được thực hiện nhằm tăng cường trách nhiệm hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, áp dụng biện pháp hành chính tại tòa án nhân dân. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động tố tụng cho công tác giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nâng cao kỹ năng trình độ nghiệp vụ của kiểm sát viên, kiểm tra viên, thẩm phán và thư ký tòa.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 4.500 lượt hồ sơ trợ cấp ưu đãi đối với người có công và những thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng và truy tặng kỷ niệm chương cho trên 99 sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt trong tháng 7 năm 2019, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Người có công của tỉnh triển khai điều dưỡng cho người có công năm 2019, triển khai dự án phần mềm quản lý hồ sơ người có công, tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát cập nhật thông tin về nghĩa trang mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác tra cứu, tìm kiếm mộ liệt sĩ và quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc.
Tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ có 650 thí sinh ở 3 điểm thi, gồm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông Miền Tây. Trong đó, 48,6% thí sinh lấy điểm thi tốt nghiệp, trên 45% thí sinh vừa lấy điểm tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, cao đẳng. Các trường đã rà soát hỗ trợ 92 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 13 triệu đồng. Để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, các đơn vị trường đã tổ chức ôn luyện cho học sinh, các trường có hội đồng thi, đã triển khai các giải pháp đảm bảo về cơ sở vật chất, phòng quản lý, bảo vệ đề thi, bài thi, bố trí sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho cán bộ coi thi. Ngoài ra, phối hợp với chính quyền các địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác chăm sóc y tế, chuẩn bị các điều kiện về điện nước, sinh hoạt, phục vụ cán bộ về coi thi. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các hội đồng thi của thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn tất, sẵn sàng để kỳ thi diễn ra an toàn.
Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Công đoàn Viên chức Yên Bái đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn năm 2019. Trong thời gian một ngày, 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ phụ trách phần mềm quản lý đoàn viên các công đoàn cơ sở trực thuộc đã được giới thiệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn như đăng nhập hệ thống phần mềm, thêm mới đoàn viên từ một danh sách, thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên, tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên và hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý đoàn phí. Qua hội nghị tập huấn, mỗi cán bộ công đoàn cơ sở được nắm rõ kiến thức, kỹ năng sử dụng và khai thác phần mềm quản lý đoàn viên. Từ đó, các công đoàn cơ sở sẽ triển khai đồng bộ sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên có hiệu quả, tạo nên sự thống nhất trong công tác điều hành quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức đợt cao điểm kiểm tra xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định, xe công nông, xe tự chế trên địa bàn tỉnh. Trong đó tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm việc cố ý lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với xe hết niên hạn sử dụng, xe hết hạn kiểm định, xe công nông, xe tự chế, đặc biệt là các phương tiện chở khách. Cung cấp số liệu các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm để lực lượng công an xử lý theo quy định. Các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế chính sách để người dân, doanh nghiệp chủ động thông báo, giao nộp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng kiểm, biển kiểm soát và các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng. Khuyến cáo doanh nghiệp, người dân không giao bán, trao đổi các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng để tham gia giao thông an toàn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giản tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính sự nghiệp, năm 2018, huyện Văn Chấn đã tiến hành sáp nhập đài truyền thanh truyền hình với bộ phận chuyên môn làm công tác văn hóa thông tin thể thao thuộc phòng văn hóa và thông tin huyện thành trung tâm truyền thông và văn hóa. Đến nay, sau hơn một năm đi vào hoạt động, trung tâm truyền thông và văn hóa Văn Chấn đã hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.
Tiết mục văn nghệ biểu diễn phục vụ hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 của huyện Văn Chấn do 18 diễn viên của bộ phận tuyên truyền lưu động thuộc trung tâm truyền thông và văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Những năm trước đây, để thực hiện chương trình như thế này, phòng văn hóa và thông tin phải tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện huy động lực lượng diễn viên quần chúng ở các cơ quan đơn vị hoặc các xã thị trấn. Thì nay, trung tâm truyền thông và văn hóa chỉ cần huy động ngay tại các tổ chuyên môn đã xây dựng được chương trình văn nghệ phục vụ đợt sinh hoạt chính trị của huyện.
Chị Trần Thị Liễu, cán bộ trung tâm truyền thông và văn hóa huyện Văn Chấn cho biết:
Sau một năm hai đơn vị sáp nhập lại với nhau thì bản thân tôi thấy là có rất nhiều cái thuận lợi. Đối với bộ phận chúng tôi thì trước đây thì với những chương trình lớn của huyện thì chúng tôi cần trưng tập nhiều người. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có lực lượng rất là đông, chúng tôi huy động lực lượng tại chỗ. Chính vì thế mà tôi thấy là như vậy nó tiết kiệm về thời gian cũng như là rất là thuận lợi trong cái vấn đề giản dựng và tập luyện các chương. Tôi nhận được sự tương trợ phối kết hợp giữa các tổ đội với nhau. Vì thế mà cái công việc cũng như cái hoạt động chuyên môn của chúng tôi đạt hiệu quả rất là cao.
Thực hiện đề án của huyện ủy Văn Chấn, từ tháng 1 năm 2018, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất bộ phận sự nghiệp của Phòng Văn hóa và Thông tin, Thể thao với Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, với bộ máy tinh gọn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Thời gian qua, gần 50 cán bộ công nhân viên chức, người lao động của trung tâm luôn chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở năng lực, sở trường của từng cán bộ viên chức, lãnh đạo của trung tâm đã phân công nhiệm vụ, công việc phù hợp giúp cán bộ viên chức và người lao động yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.
Phóng viên Nguyễn Quang Sơn, cán bộ trung tâm truyền thông và văn hóa huyện Văn Chấn nói:
Bản thân tôi cũng sẽ được học hỏi cũng như là tiếp cận nhiều với những cái mảng mà trước đây chưa từng được học tập, chưa từng được trải qua. Điều đó thì cũng đã tích lũy cho tôi, thứ nhất là rèn cho bản thân tôi được cái phong cách làm việc tập thể, có phát huy được cái tinh thần đoàn kết. Rồi đối với bản thân tôi là một phóng viên trẻ nữa thì khi được tham gia vào các cái mảng mà trước đây chưa từng được tham gia thì tôi đã rèn luyện cho nhiều cái tích lũy được nhiều kinh nghiệm của bản thân hơn.
Dù mới sáp nhập được hơn một năm nhưng Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của địa phương, tham mưu tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện của địa phương. Trong lĩnh vực truyền thanh truyền hình, trung tâm luôn đảm bảo thời lượng tiếp phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình của trung ương và địa phương. Đồng thời từng bước mở rộng diện phủ sóng, xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng chương trình phát thanh hàng ngày cũng như tin bài, phóng sự, cộng tác với các cơ quan báo chí. Trong năm 2018, trung tâm đã giành một giải nhất, một giải nhì và nhiều giải khác tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Ngoài ra, các phóng viên của trung tâm đã giành được nhiều giải báo chí do Hội Nhà báo, Báo Yên Bái cũng như các cơ quan đơn vị của tỉnh tổ chức. Đặc biệt trong lĩnh vực thể thao, lần đầu tiên trung tâm đã phối hợp với một số đơn vị lựa chọn và huấn luyện các cháu nhi đồng giành cúp vô địch giải bóng đá Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 17 năm 2019.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Tổ trưởng Tổ Văn hóa Thể thao Du lịch, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn nói.
Về mặt tư tưởng thì là anh em nhất trí đoàn kết một lòng. Thứ hai là về vấn đề chỉ đạo thì sẽ tập trung được về mối. Ví dụ như đối với những cái công việc thường ngày một tổ làm thì chúng tôi thường là không có nhân lực. Thì đến bây giờ gộp vào thì chúng tôi lại có rất nhiều nhân lực để thực hiện được một công việc. Ví dụ như là cần tập trung thì tập trung rất là dễ.
Với sự chỉ đạo đúng hướng của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, từ chỗ hoạt động trên những lĩnh vực riêng lẻ, việc thành lập trung tâm truyền thông và văn hóa huyện Văn Chấn đã góp phần gắn kết các bộ phận và đội ngũ cán bộ viên chức cùng chung sức đồng lòng vì sự phát triển chung của sự nghiệp truyền thông và văn hóa.
Quý vị vừa nghe phản ánh huyện Văn Chấn sáp nhập đơn vị cùng sự nghiệp cơ hội để phát triển do cộng tác viên Trần Văn Minh Chiến thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là một câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Giá Như. Với sự tham gia của các diễn viên Ngọc Thế trong vai ông Ban, Thu Đông trong vai bà Bảo, vợ ông Ban, Hồng Tươi trong vai cô giáo chủ nhiệm cùng một số diễn viên quần chúng khác. Câu chuyện bắt đầu. Sống ở vùng ven thành phố, gia đình ông bà Bảo Ban có hai đứa con, một đứa học trung học cơ sở, một đứa học tiểu học. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp vốn chẳng dư giả gì, nên cứ vào đầu năm học mới, các khoản tiền đóng góp cho hai đứa con đến trường luôn là nỗi lo canh cánh đối với ông bà. Năm nay cũng vậy, sau buổi họp phụ huynh cho các con, hai ông bà lại phải bàn tới bàn lui tính toán xoay xỏa để giải quyết cho ổn thỏa.
Bà Bảo ơi, tôi về rồi đây. Nhà cửa sao vắng vẻ thế này? Mà thằng Nam con Bắc cũng đi đâu rồi không biết. Hai đứa lớn tướng rồi mà suốt ngày lông nha lông nhông với trẻ con. Bà Bảo ơi!
Đây, tôi cũng về rồi đây.
Bà đi đâu vậy mà bỏ nhà cửa tao hoang thế hả?
Thế ông quên à? Tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho thằng Nam về đây. Năm này là năm cuối cấp, có nhiều vấn đề nên họp phải kéo dài hơn. Mà các khoản đóng góp năm nay cũng cao hơn mọi năm nhiều đấy ông ạ. Đây này, tôi đã ghi gả vào đây rồi. Ông xem đi này.
Đâu, đưa xem nào.
Đấy, ông xem
đi. Rồi, tiền xây dựng cơ sở vật chất 500.000 đồng. Tiền học phí cả năm 720.000 đồng. Đấy là tiền quỹ lớp 600.000. Tiền gì đây? Bảo hiểm y tế 525.000. Tiền vệ sinh môi trường, Úi dồi ôi, tổng cộng lên đến gần 2.500.000 đồng cơ à. Tôi đi họp cho con Bắc thì số tiền đóng góp của nó nếu cộng cả tiền ăn bán chú cũng sấp xỉ chỉ có gần 2 triệu đấy bà nhá.
Một khoản kha khá đấy ông ạ. Bữa trước có đồng nào tôi đã dồn hết cho ông để sửa nhà rồi. Biết đào đâu ra bây giờ hả ông?
Này, thì bây giờ mình phải xoay sở thôi. Mà bà nói này, tôi thấy tiền bảo hiểm y tế năm nay tự nhiên lại sao lại cao hơn năm học trước. Năm ngoái hình như chỉ có hơn 400.000 đồng thôi thì phải.
Đúng rồi ông ạ.
Ờ.
Cô giáo nói là mức lương cơ sở tăng nên mức phí đóng bảo hiểm y tế cũng tăng theo đấy ông ạ.
Tiền đóng góp đầu năm của cả hai đứa cũng ngót nghét 5 triệu đồng. Đấy là khó với hoàn cảnh gia đình nhà mình. Nên tôi tính xem có cái gì mà không cần thiết thì mình lược bớt đi được không hả bà?
Tôi thì thấy cái gì cũng cần thiết phải nộp hết đấy.
Này tôi biết rồi, nhưng mà thế thì mình chọn cái gì không liên quan đến nhà trường thì bỏ đi. Ví dụ như là đây này. Cái khoản đóng góp bảo hiểm y tế này. Cả hai đứa cũng bớt đi được hơn 1 triệu đấy.
Bảo hiểm y tế mà không đóng, nói dại, lỡ chẳng may con mình ốm đau hay tai nạn bất ngờ thì biết làm sao hả ông?
Bà không phải lo. Hai đứa con nhà mình đang tuổi ăn tuổi lớn, khỏe như vâm, làm sao mà ốm được. Đấy, năm học trước có đứa nào phải nghỉ buổi học nào đâu. Thế mà mất toi gần 1 triệu bạc vì cái tiền bảo hiểm y tế còn gì. Mà nhỡ cô ốm đau dài thì phòng khám tư nhân nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều, hiểu không?
Thôi thì tùy ông.
Này, tôi tính thế này. Mình không mua bảo hiểm y tế. Cho hai đứa thì mình bớt đi được là hơn 1 triệu. Chỉ còn phải đóng hơn 3 triệu nữa thôi. Mai bà xuất nứa lợn giống cho trang trại nhà Phú ở xóm dưới, đủ tiền nộp luôn.
Bán lứa lợn giống được giá, ông bà bảo ban thở phào nhẹ nhõm khi lo xong các khoản đóng góp cho các con. Những tưởng đã yên tâm để tập trung làm ăn. Nào ngờ chỉ hơn 1 tháng sau ngày khai giảng, thằng Nam, con ông, khi đi học bị gãy chân do tai nạn giao thông ngay tại cổng trường. Nhận được tin báo từ cô giáo chủ nhiệm, ông bà hớt hải lao đến bệnh viện.
Chào cô y tá. Dạ thưa cô, thằng Nam, con tôi, cháu thế nào rồi? Cháu có nặng lắm không hả cô?
Dạ, chào hai bác.
Dạ, chào cô y tá.
Vâng, bệnh nhân Nam sau khi gặp tai nạn đã được cấp cứu kịp thời rồi bác ạ. Nhưng theo chuẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân Nam bị gãy chân khá phức tạp đấy ạ. Và phải mổ để xử lý kỹ thuật. Hai bác đến vừa kịp lúc cần phải ký xác nhận để đưa bệnh nhân vào làm phẫu thuật đấy bác ạ.
Ôi, khổ thân con tôi quá. Nam ơi là Nam ơi.
Kìa bà, cái bà này. Thôi, bà bình tĩnh, đừng rên rủi sụt sỉ nữa. Không phải lúc. Bây giờ tôi đi gặp bác sĩ, còn bà ra ngay chỗ làm thủ tục nhập viện cho con đi.
Đúng đấy bác ạ. Bây giờ bác phải xuống tầng 1, chỗ khu vực tiếp nhận giấy tờ ấy, thanh toán để làm thủ tục nhập viện cho em ấy bác nhé.
Vâng ạ, cảm ơn cô.
Ca mổ ghép xương và đóng đinh xương đùi thành công, sức khỏe của Nam tiến triển rất nhanh. Sau 10 ngày nằm viện, các bác sĩ cho Nam về tiếp tục điều trị tại nhà. Trước khi xuất viện 1 ngày, bà Bảo đã được thông báo số tiền viện phí phải chi trả cho quá trình chữa trị của Nam. Mừng vì con bình phục nhanh, nhưng nỗi lo tiền viện phí cũng nặng trĩu trong lòng bà Bảo. Ngồi đợi vợ ở hành lang bệnh viện, nhìn nét mặt bà Bảo từ phòng thanh toán viện phí đi ra, ông Ban cũng đoán ngay được vấn đề.
Kìa bà, sao trông bà thất thần thế? Bà ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Chắc tiền viện phí nhiều quá phải không?
Ông ơi, tiền vật tư, tiền thuốc, tiền giường và các chi phí khác tất tần tật lên đến gần 10 triệu đồng đây ông này.
Sao nhiều thế nhỉ? Mà bà nhớ không, thằng Tích con ông Ấm, thằng Giảo con ông Dậu ở xóm nhà mình, đứa ngã gãy tay, đứa cũng tai nạn gãy chân, mà chỉ phải chi phí có ngót 1 triệu bạc thôi. Bà hỏi lại xem, hay là người ta có tính nhầm cho nhà mình không?
Không, không nhầm đâu ông ơi. Tôi đã hỏi đi hỏi lại kỹ lắm rồi. Trường hợp của thằng Tích Và thằng Giao ấy cũng là gãy chân gãy tay, nhưng nhẹ hơn, chỉ phải bó bột thôi, không phải phẫu thuật. Mà điều quan trọng là hai đứa chúng nó có bảo hiểm y tế nên mới có cái giá ấy đấy ông ạ.
Ôi, tiếc quá.
Rồi, bây giờ bà về, chạy ngay sang nhà cô Thương hỏi vay tạm ít tiền đóng viện phí. Hôm trước đến thăm thằng Nam, cô ấy đã dặn nếu có vấn đề gì về tài chính cứ nói cô ấy sẽ giúp đỡ. Đợi đến kỳ xuất mấy con lợn thịt tháng sau ấy thì mình sẽ có tiền hoàn lại cho cô ấy. Bà đi về đi.
Ôi, thế thì may quá. Được rồi, tôi về ngay đi ông ạ.
Này bà này, ngay ngày mai bà cũng gặp cô giáo chủ nhiệm hỏi mua luôn bảo hiểm y tế bổ sung cho thằng Nam xem có được không bà nhé.
Vâng vâng vâng, được rồi, tôi sẽ hỏi ngay đây ông ạ.
Cùng lúc này, cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp đến thăm Nam. Từ phòng bệnh trở ra, cô giáo chủ nhiệm đi cùng bác sĩ lãnh đạo bệnh viện. Hai người bàn về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh nhà trường. Thấy ông Ban và bà Bảo đang nói chuyện ở hành lang, cả hai cùng tiến lại.
Em chào hai bác.
Chào cô giáo. Chào bác sĩ ạ.
Chào bác sĩ ạ. Em cùng ban cán sự lớp vừa ghé thăm cháu Nam. May quá, cháu bình phục cũng nhanh hai bác nhỉ?
Dạ.
Giới thiệu với hai bác, đây là bác sĩ Mai.
Dạ.
Phó giám đốc bệnh viện tỉnh, người trực tiếp phẫu thuật cho cháu Nam đấy.
Dạ,
ôi, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ban cán sự lớp.
Dạ vâng.
Dạ, báo cáo cô.
Dạ.
Vợ chồng tôi cũng đang lo cái khoản viện phí cho cháu.
Dạ vâng ạ.
Cao quá cô giáo ạ.
Dạ vâng đúng ạ.
Giá như hồi đầu năm học nghe cô mua cái bảo hiểm y tế cho thằng Nam thì bây giờ đâu đến nỗi ạ.
Dạ. Dạ báo cáo cô, cũng do hoàn cảnh khó khăn nên tôi tính tiết kiệm một tí. Như nào ngờ tiếc một đồng mà mất cả vạn cô ạ.
Con người ta nay khỏe, mai ốm là chuyện thường ấy mà. Còn bọn trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi, sánh một cái là có chuyện ngay. Chẳng biết thế nào đâu hai bác ạ.
Sau
cái chuyện xảy ra với thằng Nam, vợ chồng tôi quyết định mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả hai đứa. Liệu có còn mua được không hả cô?
Được không hả cô?
Có được không hả cô? Vẫn được hai bác ạ.
Dạ vâng.
Hai bác cứ đưa tiền cho cháu, mang đến nhà trường đóng là được.
Dạ.
Nhân đây, em cũng nhắc lại để hai bác rõ là mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên cả năm, tức là 12 tháng, bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức là 4,5% nhân với 1.390.000 đồng. Và các em chỉ phải đóng 70% chi phí, tương đương 525.420 đồng. 30% còn lại tương đương 225.180 đồng sẽ được nhà nước chi trả. Ngoài ra, các bác cũng có thể chọn phương thức mua bảo hiểm y tế 3 tháng là 131.355 đồng, 6 tháng là 262.710 đồng, 9 tháng là 394.065 đồng.
Ôi, cô giáo nhớ tài quá ạ. Chúng tôi quyết rồi cô ạ. Mua cho các cháu cả 12 tháng luôn đấy ạ.
Dạ. Hai bác quyết định như vậy là hoàn toàn chính xác đấy ạ. Có thẻ bảo hiểm y tế, nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến ấy bác ạ, thì học sinh, sinh viên được chi trả các mức là 80% đến 90% và 100% tùy từng mã thẻ đấy bác ạ. Và nếu khám trái tuyến, mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 100% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện và được chi trả 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và từ năm 2021, học sinh, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước bác ạ. Như trường hợp cháu Nam nhà mình, điều trị tại bệnh viện tỉnh là đúng tuyến rồi bác ạ. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế, sẽ chỉ phải cùng chi trả là 20% thôi. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng và gia đình chỉ phải chi trả là 2 triệu thôi bác ạ.
Ai chà, tiếc quá, tiếc quá. Cây bảo hiểm y tế thế mà lợi hại thật. Bà nó ơi, bà nó ơi.
Tôi đây.
Tính toán xem rồi nhân tiện nhờ cô giáo mua bảo hiểm y tế cho cả tôi và bà luôn.
Ừ, đúng đấy ông ạ.
Thú thực với cô giáo, hôm cháu Nam vào viện,
tôi cứ suy nghĩ mãi và càng thấy là lo. Nếu chẳng may tôi hay bà ấy ốm nặng phải nằm viện thì lấy tiền đâu ra mà trang trải cô ạ?
Dạ, nhà trường chỉ thu hộ bảo hiểm y tế đối với học sinh thôi. Còn nếu muốn tham gia bảo hiểm y tế thì hai bác cứ đến các điểm đại lý thu bảo hiểm y tế ở xã mình. Họ sẽ hướng dẫn hai bác cụ thể, thủ tục rất đơn giản ạ.
Ôi, vậy thì tốt quá. Ôi giời
tốt
ơi,
quá.
Thế thì cả nhà mình sẽ tham gia ngay bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Từ nay về sau sẽ không bao giờ phải
đúng rồi.
Giá như nữa ông nhỉ.
Bà nhỉ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Maclay ABS và 4 triệu đồng cho xe Vespa LX. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe ga 50, cúp 81-82 không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Ngầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn. Miễn phí thoải mái data với gói F90, chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, Internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi dành cho toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet cáp quang Viettel. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu là 30 Mbps trên giây, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps trên giây, giúp khách hàng thỏa thích trải nghiệm lướt web, xem truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem Wi-Fi siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV, tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.